Vâng, thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ thân mến, tôi xin đọc lại một câu chuyện truyền kể ở bên Trung Quốc. Trung Quốc thì lắm chuyện lắm. Vâng, ở bên Trung Quốc thế thì có một cái chiếc xe buýt chở đầy khách đang chạy ở trên cái đường đồi. Và trên xe đó, thì có ba tên du côn, nó có vũ khí, nó lại để mắt tới cái cô tài xế xinh đẹp. Rồi chúng bắt cô phải dừng xe và muốn vui vẻ với cô. Tất nhiên là cô tài xế kêu cứu, nhưng tất cả hành khách ở trên xe chỉ đáp lại bằng một sự im lặng mà thôi. Một lúc sau thì có một người đàn ông trung niên non yếu ớt lắm tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay, nhưng ông đã bị chúng đánh đập một cách dã man. Và rồi cô tài xế bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm ở bên đường. Một lúc sau đó thì cô tài xế và ba tên du côn trở về xe để tiếp tục lên đường. Thế thì lên xe thì cô tài xế nói thế này: "Này ông kia, ông xuống xe đi." Cô tài xế la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình như vậy. Và người đàn ông sững sờ nói thế này: "Cô làm sao thế? Tôi vừa mới tìm cách cứu cô. Tôi làm như vậy là sai hay sao?" Cô gái nhăn mặt nói: "Nếu ông không xuống đó, thì xe sẽ không chạy." Vâng, thưa anh chị em, một điều bất ngờ là tất cả hành khách vốn dửng dưng với cái hành động man dợ mới đây của bọn du côn thì bây giờ lại nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe. Và thậm chí có một vài hành khách khỏe hơn đã lôi người đàn ông ấy xuống khỏi xe. Và chiếc xe buýt lại khởi tiếp hành trình. Câu chuyện chưa hết đâu, thưa anh chị em. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn cái radio lên hết cỡ. Và xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái đó thì chuẩn bị xuống đồi. Thì phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút. Tốc độ của xe buýt càng ngày càng tăng dần lên. Gương mặt của cô lái xe rất bình thản. Hai bàn tay giữ chặt cái vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô. Một tên du côn nhận thấy có cái gì không ổn. Hắn nói với cái cô tài xế như thế này: "Chạy chậm chậm thôi. Cô định làm cái gì thế?" Cô tài xế thì không nói năng gì cả, cứ cho chạy rất nhanh. Và tên di côn thì tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe buýt đã lao ra ngoài và rơi xuống vực như một mũi tên bật khỏi cây cung. Hôm sau thì báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng Phục Hổ Sơn. Một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực thẳm, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng. Và ngày hôm đó, trong thành phố, có một người đàn ông đọc bản tin trên báo đã khóc. Từ hết, vỗ tay chứ ạ, vỗ tay, câu chuyện. Chuyện cũng hay, sao ạ? Cảm động mà cũng hay. Nhưng tại sao tôi lại kể cái câu chuyện như thế thì anh chị em? Quả thực là con người ngày xưa khi thấy chuyện bất bình thì người ta thường lăn xả ra để mà hòa giải cho nhau. Nhưng thưa các bạn trẻ, xem ra ngày hôm nay ít có ai dám can thiệp vào chuyện người khác. Ít có ai dám xông pha để bảo vệ kẻ đang bị ức hiếp. Bởi vì người ta ngại dấn thân vào cái chuyện của người khác. Xem ra con người của chúng ta ngày hôm nay thường có cái xu hướng ta gọi là ích kỷ, chỉ lo cho bản thân của mình nhiều hơn là lo cho người khác. Con người ngày hôm nay chúng ta thấy gì? Hình như chúng ta thích an nhàn nên ngại hy sinh, chỉ lo cho bản thân mình nhiều hơn và ít khi nghĩ đến những chuyện của tha nhân. Thế mà thưa anh chị em, ngày hôm nay Chúa Giêsu lại bảo với chúng ta, kẻ nào giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu từ bỏ mình đi đấy, thì cuối cùng sẽ lại được gặp lại chính mình. Đó là chân lý, đó là định luật tất yếu của cuộc đời. Bởi vì thưa anh chị em, nếu mà thế giới này không có những con người dám quên đi bản thân của mình chứ, thì làm sao mà thế giới có được những cái phát minh khoa học, làm sao có được những kỳ quan để lại cho đời sau. Có lẽ thế giới của chúng ta hôm nay sẽ thiệt hại biết bao nếu không có những người dám dấn thân để quên đi sự an nhàn cá nhân, cái sự yên vui vị kỷ của chính mình, những lợi lộc cá nhân để sống vì lợi ích của tha nhân. Đúng như thế, thế giới này thưa anh chị em đang mắc nợ những cái con người đã tận tụy, đã hy sinh quên mình để xây dựng cho thế giới mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Vâng thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ thân mến, chính Chúa Giêsu của chúng ta đó, Ngài đã sống cái điều đó. Ngài đã đi qua đau khổ để tiến tới được vinh quang, và Ngài đã trở nên bất diệt khi Ngài trở thành hạt lúa chịu nghiền nát để trổ sinh muôn vàn bông lúa, và Ngài đã trở nên vĩ đại khi Ngài dám chết vì bạn hữu. Thực vậy thưa các bạn trẻ, có thể nói ngay, người vĩ đại trong cuộc đời chúng ta ngày hôm nay đó không phải là những người nổi tiếng. Người vĩ đại của chúng ta ngày hôm nay đó không phải là những ngôi sao điện ảnh hay là những ca nhạc, mà là chính những người đang hy sinh vì chúng ta. Họ là những ai thưa anh chị em? Những người vĩ đại đó là ai đây? Họ là những người cha chân lấm tay bùn, đang đổ mồ hôi nơi nương đồng, hay là đang phải miệt mài ở nơi công trường? Họ là những ai? Họ là những người mẹ của chúng ta đang lặn lội ngược xuôi nơi bến chợ, hay là đang phải hao gầy vì đàn con? Hay là họ là những người anh, người chị của chúng ta đang phải bôn ba đó đây để bòn nhặt từng đồng tiền mang về phụ giúp gia đình? Tôi nói những người đấy là những người cao cả, bởi vì dám hy sinh bản thân vì anh chị em của mình. Đó là những con người cao cả, là những hạt lúa miến đang chịu nghiền nát vì tha nhân để trở thành tấm bánh cho anh em. Đó là những con người dám quên đi cái niềm vui riêng của mình để lo cho cái lo của đồng loại, để sống có ích cho tha nhân trong xã hội ngày hôm nay. Nhưng thưa các bạn, phải nói là thật đáng tiếc, tiếc lắm. Bởi vì cái ý niệm phục vụ tha nhân, cái ý niệm sống vì người khác đang mất dần trong thế giới của chúng ta hôm nay. Người ta đang lo cho bản thân, người ta đang chạy theo cái danh lợi thú để mà thỏa mãn cái nhu cầu của chính mình mà thôi. Có mấy ai mà dám quên mình để sống cho người khác đâu. Có mấy ai mà chịu nghiền nát đời mình để đem lại niềm vui cho tha nhân đâu. Và vì thế thưa các bạn, thiết tưởng mùa chay là mùa mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống cao đẹp hơn. Mùa chay là mời gọi các bạn chúng ta hãy sống cho ra lý tưởng hơn cuộc đời của mình. Mùa chay là mùa mời gọi các bạn trẻ chúng ta hãy sống đúng với phẩm giá làm người của mình. Đó là hãy biết sống vì hạnh phúc của những người khác. Thiên Chúa của chúng ta đã tạo dựng Eva vì niềm vui của Adam, thì Ngài cũng mời gọi chúng ta, Ngài cũng tạo dựng nên chúng ta vì niềm vui của người khác. Cho nên xin Chúa cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay, Thiên Chúa Ngài là Đấng đã chết cho người mình yêu, giúp cho những người trẻ của chúng ta ngày hôm nay cố gắng quảng đại, hy sinh để kiến tạo niềm vui và hạnh phúc cho nhau, đặc biệt cho những người chúng ta đang sống rất gần với họ ngày hôm nay.